Tại sao mỗi ngày vẫn ở trong phiền não mà sống qua ngày? Đa số bạn đồng tu chẳng có thật lòng phản tỉnh, thật lòng đi kiểm điểm. Anh chỉ là ngày ngày oán trách tự mình, oán trời trách người. Cách này không thể giải quyết vấn đề. Khi vấn đề xuất hiện, người thông minh quyết định đem cái then chốt của vấn đề tìm ra, nguyên hậu đem nó cải chính trở lại, thì vấn đề này mới giải quyết được. Then chốt của vấn đề chúng ta ở đâu? Là ở cho trong tu học tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện trong đó. Tổ sư Đại Đức giảng kinh thường thường dùng cách ví dụ nói, chỉ như cái ly này, trong ly đựng thức uống ngon ngọt cam lộ đề hồ, là thức uống ngon nhất. Xong trong đó pha trộn lẫn lộn một tí thuốc độc, uống vào chẳng những không thể dưỡng thân mà còn phải mất mạng. Chúng ta ngày nay tu học tất cả thiện pháp chẳng thể thành tựu là vì bên trong xen tạp bất thiện. Phải nên biết, nhất định phải biết cải chính trở lại, quyết định chẳng dung chứa lẫn lộn bất thiện nữa. Niệm bất thiện tức là tự tư ích kỷ, tư tưởng bất thiện tức là tham sân si mạng, nguyện bất thiện tức là sát đạo dâm vọng, vọng ngữ hai lưỡi ác khẩu. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường thường xen tạp những thứ này. Đây là vết thương trí mạng của chúng ta. Hôm nay, các bạn đồng tu đang có mặt trong giảng đường này, bất luận anh là người tu hành lâu năm, hoặc giả anh hôm nay là lần thứ nhất mới đến nghe giảng, anh có thể ngồi tại nơi đây 2 tiếng đồng hồ. Anh có thể nghe trọn buổi giảng mà chẳng muốn rời đi. Vậy Phật trong kinh gọi đây là người có thiện căn sâu dày. Cái gì gọi là thiện căn sâu dày? Thiện căn chẳng phải trồng trong đời này, mà là từng đời, nhiều kiếp về trước, anh đã trồng thiện căn này, anh đã tu học Phật Pháp rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta, 20 Hoàng tử A Xà Thế, cùng với 500 đại trưởng giả, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe được vô cùng hoan hỷ. Trong tâm mỗi người đều phát nguyện, tương lai khi tôi thành Phật cũng giống như Phật A Di Đà. Mọi người đều đứng lên cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nhìn thấy rất lấy làm hoan hỷ, nói với mọi người, mấy người này, cái đoàn thể nhỏ này, nhóm người này Họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử tưởng tượng xem cái thiện căn này sâu dày này, từ chỗ này có thể thể hội đến trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng ta những đồng tu tại tọa có lẽ đều có thiện căn như vậy. Còn có người siêu việt hơn những người cúng dường 400 ức Phật, có rất nhiều người. Nhóm người nào vậy? Là sau khi anh nghe xong bộ kinh này, phát nguyện muốn cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, thì thiện căn của anh so với nhóm người của hoàng tử A Xà Thế này còn thù thắng hơn quá nhiều quá nhiều. Tại vì sao? Hoàng tử A Xà Thế chỉ phát có một lời nguyện, tương lai thành Phật giống như Phật A Di Đà, vẫn chưa phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên nói thiện căn của họ chẳng sánh bằng chúng ta. Thiện căn chúng ta so với họ còn sâu dày hơn. Tại sao từ vô lượng kiếp đến nay đã gặp Phật, nghe Pháp, tu hành chẳng thể thành công? Nguyên nhân tức là xen tạp bất thiện. Vấn đề này nghiêm trọng. Cái gốc của xen tạp bất thiện là tự tư ích kỷ, lợi ích của mình chẳng chịu buông xuống, chỉ cần cùng với sự lợi hại của mình có xung đột thì lời dạy của Phật Đà sẽ quên sạch sẽ rốt ráo, phiền não tập khí hoàn toàn hiện hành. Đây là vì xen tạp số lớn bất thiện, chẳng phải tí ti tơ hào. Nguyên nhân chúng ta chẳng thể thành tựu là ở chỗ này. Trong một đời này, nếu như thật sự muốn được sanh về tịnh độ, thân cận Di Đà, chúng ta phải ghi nhớ những thứ bất thiện này phải bứng đi từ cái gốc. Quyết định chẳng có tự tư ích kỷ, quyết định chẳng tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng. Phải biết đó đều là có hại, chẳng có lợi ích. Đối với chúng ta có hại, chẳng dính dinh danh văn lợi dưỡng, chẳng khởi tham sân si mạng. Nhìn thấy kẻ khác làm việc tốt, cái gì gọi là việc tốt? Đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh khổ nạn có lợi ích, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tán thán. Chúng ta có lực lượng vẫn phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ. Quyết định chẳng có đố kỵ, quyết định chẳng có chướng ngại. Đây là thiện. Quyết chẳng xen tạp. Nếu thấy kẻ khác làm việc thiện, chúng ta đố kỵ. Kẻ khác có thành tựu thì chúng ta đều tìm cách để làm chướng ngại họ. Sợ nhất là kẻ khác hơn ta, thì anh đã xen tạp bất thiện. Xen tạp bất thiện, vậy thì cùng với đời quá khứ như nhau, đời này chẳng thể thành tựu. Chỉ là trồng thiện căn thêm một tí. Vậy bao giờ mới thành tựu? Khi nào chẳng còn xen tạp một tơ hào bất thiện, thì lúc đó anh mới thành tựu. Cho nên chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát, thường sanh tâm hoan hỷ, thường sanh tâm trí tuệ. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Tôi 26 tuổi mới học Phật. Bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh Khuyên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Đây là quyển sách tôi xem đầu tiên. Xem xong tôi rất vui mừng. Sau khi xem xong, tôi vô cùng bội phục Đại sư Huệ Năng. Người này thật là phi thường. Anh thử xem, Ngài đến Hoàng Mai để lễ bái Ngũ Tổ Thượng Hòa Thượng Hoàng Nhẫn. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn hỏi Ngài, ông đến địa phương này, ông muốn cầu việc gì? Ngài nói với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, Ngài đến Hoàng Mai là muốn cầu làm Phật. Lời này quyết định chẳng phải là người thường. Chúng ta người bình thường, anh cứ đi nghe ngóng và hỏi thử. Họ đến chùa thắp nhang lễ Phật, hỏi họ là họ đến để cầu Phật gia hộ bình yên, cầu phát tài, cầu thăng quan, đều là cầu những thứ này. Xưa nay chưa từng nghe họ nói đến để cầu làm Phật. Phật thị mong trung, hữu cầu tất ứng. Cho nên Huệ Năng cầu làm Phật thì Ngài quả thật đã làm Phật. Anh thử xem, người ta cầu đó cùng chúng ta khác hẳn. Ngũ Tổ gặp được học sinh như vậy rất là vui mừng. Nhưng trong cửa Phật cũng là rồng rắn hỗn tạp, người tốt kẻ xấu chẳng đều. Đố kỵ chướng ngại vẫn khó tránh miễn. Thật sự là một nhân vật đặc thù, chẳng tránh khỏi gặp phải người đố kỵ. Cho nên Ngũ Tổ bèn dùng pháp chướng nhãn đem Ngài xem như một người thường, nói được rồi, ông xuống dưới nhà giã gạo làm việc đi. Sai Ngài xuống dưới bếp làm việc nặng nhọc, giã gạo chẻ củi, phân phối công tác này cho ông ta. Huệ Năng tiếp nhận xong, lúc quay đầu sắp đi, lại cùng Ngũ Tổ nói lên một câu: đệ tử trong tâm thường sanh trí tuệ. Nếu như chúng ta ngày nay gặp được tổ sư, nhất định là nói với tổ sư: đệ tử trong tâm thường sanh phiền não. Chúng ta thường sanh phiền não, còn Ngài thì thường sanh trí tuệ. Điểm này tức là thiện căn phước đức của chúng ta khác nhau. Nếu như anh thiện căn phước đức hiện tiền, vậy thì anh trong sinh hoạt hàng ngày thường sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Trong một đời này của anh, cái nguyện vọng duy nhất là nguyện vọng làm Phật, phải cùng chư Phật như nhau quảng độ khổ nạn chúng sanh. Đây là sự nghiệp của chư Phật Như Lai. Sự nghiệp của họ là phổ độ chúng sanh. Hiện nay chúng ta kể như đã hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Chúng ta tu hành vì sao chẳng thể thành tựu? Đó tức là vì có xen tạp bất thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, chúng ta những đồng tu theo học pháp môn Tịnh Độ cần phải nương nhờ kinh Vô Lượng Thọ. Phẩm thứ 33 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này Thế Tôn lấy lòng từ bi vô tận đem hình tướng của ngũ giới thập thiện phương pháp tu học cùng với nghiệp nhân quả báo dạy rất rõ ràng, rất tường tận, rất minh bạch. Cho nên chúng tôi đem đoạn kinh văn này chọn làm khóa tối. Các bạn đồng tu của tịnh độ, chúng ta khóa sáng chẳng tụng lăng nghiêm thập tiểu chú. Tại vì sao? Vì tụng những chú ngữ này vẫn cứ sanh vọng tưởng, vẫn cứ xen tạp, chẳng được lợi ích. Người xưa có thể được lợi ích, người bây giờ chẳng thể được lợi ích. Cho nên khóa tụng không thể không sửa đổi. Nên tôi đem một phần chú ngữ được tụng niệm này sửa thành kinh văn, tuyển chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 nguyện để làm phần kinh văn đọc tụng cho khóa sáng. Tụng đoạn kinh văn này phải học tâm nguyện của A Di Đà Phật, khiến tâm của chúng ta đồng với A Di Đà Phật, nguyện của chúng ta đồng với A Di Đà Phật. Đây là lý do sở dĩ buổi sáng tụng đoạn kinh văn này, khóa tối thì tụng ngũ giới thập thiện đoạn kinh văn này, là khiến chúng ta thật sự phản tỉnh sám hối trong một ngày này. Những lời Phật dạy trong kinh ta đã làm được chưa? Phật dạy ta làm đó là thiện, ta đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta không nên làm đó là ác, ta đã làm chưa? Khóa tối là phản tỉnh, khóa sáng là đánh thức chính mình. Khóa tối là phản tỉnh, là sám hối. Phải y chiếu theo lời Phật dạy sửa lỗi tự tâm. Ngày ngày cầu cải tiến, quý vị nên biết sửa sai lỗi lầm tức là tiến bộ. Cải tiến, ngày ngày cải tiến, cần phải đem cái bất thiện sang tạp của chúng ta giảm thiểu đi. Đoạn trừ đương nhiên là chẳng dễ dàng, nhưng nhất định phải giảm thiểu. Hàng năm giảm thiểu, tháng tháng giảm thiểu, ngày ngày giảm thiểu. Quả nhiên thật sự làm, chỉ cần 10 năm, 8 năm, xin thưa quý vị, sẽ chẳng còn xen tạp phân hào nào bất thiện nữa. Công phu đã thành, một tơ hào sự bất thiện đều chẳng có nữa. Chẳng những ngôn hành bất thiện chẳng còn, cái niệm bất thiện đều chẳng còn. Điều này thì là tự anh biết lấy. Trong những niệm và hành cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, sự hộ niệm của chư Phật anh cảm thọ được. Giống như từ mẫu thường thương yêu bảo hộ con cái của mình. Con cái biết được người mẹ thật lòng thương yêu, mẹ mình thật sự yêu thích mình, chúng có thể cảm nhận rõ ràng đến sự yêu thương bảo hộ của Phật đối với chúng ta. Chúng ta ngày nay chẳng có cách gì cảm nhận được. là vì sen tạp bất thiện nảy sanh ra chướng ngại. Lời này nói thì dễ dàng, còn khi làm cũng có mức độ khó khăn của nó. Tuy nhiên, mức độ khó khăn này là có thể khắc phục. Độ khó khăn chẳng thể khắc phục ấy, Phật thường nói, lên trời khó, cầu người khó, đây là chẳng thể khắc phục. Cái nhục thân này của chúng ta muốn lên trời chẳng dễ, cầu người chẳng dễ. Còn chẳng sen tập tơ hào bất thiện, đây là việc của chính mình. Đã chẳng phải là lên trời, cũng chẳng phải cầu người, là việc cầu chính mình. Nói một cách khác, chỉ cần chính mình thật sự chịu phát tâm, thật sự chịu khắc phục vọng tưởng tạp niệm của chính mình, là có thể làm đến được. Quả nhiên đã làm được thì siêu phàm nhập thánh. Cho nên thiện pháp mới có thể niệm niệm tăng trưởng, thì tức năng lệnh chư ác vĩnh đoạn. Chúng ta biết chư ác là nhân duyên của chư ác đạo khổ. Chư ác đạo khổ là quả báo, quả tất có nhân, nhân đoạn mất, duyên đoạn mất, thì quả báo của ác cũng tiêu mất. Lìa khổ được vui, thì câu nói này đã hiện tiền, đã hiện thực. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn ác là đoạn ác nhân, đoạn ác duyên. Cái lý niệm này, cách giáo học này, chúng ta thử nghĩ, nó có phù hợp với người đời nay chỗ gọi là tinh thần khoa học, phương pháp của khoa học không? Phật pháp chẳng đi ngược khoa học, chẳng những chẳng đi ngược mà lại siêu việt khoa học rất nhiều. Ác đạo khổ đã đoạn rồi, thiện pháp viên mãn, thiện nhân, thiện duyên thành thục rồi, quả báo của thiện đương nhiên hiện tiền. Quả báo của thiện là gì? Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập chư thánh chúng. Phật trong kinh Lượng Thường nói, y chánh trang nghiêm, cảnh giới này hiện tiền rồi, đây là thiện đạo chí thiện. Quả báo chí thiện, anh có thể thân cận chư Phật, chư Phật Bồ Tát, cập chư thính chúng ở đâu? Là ở ngay tại hiện tiền. Phật trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Thế nên trong tâm mục anh nhìn thấy nhiều chúng sanh vốn đều là Phật. đều là Bồ Tát, đều là Thánh Chúa. Lời này nói lên, có lẽ anh rất khó chuyển trở lại. Anh nghe rồi chẳng hiểu. Hôm qua đã nói với quý vị, Phật trong bộ kinh này đã lặp đi lặp lại cho chúng ta biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Khi tâm anh nghĩ đến thuần thiện, tất cả cảnh giới có được đều đổi thay. Cho nên chư Phật Bồ Tát thì ở ngay trước mắt, nay đã nhận ra rồi. Trước kia trong tâm xen tạp bất thiện, nhìn cách nào cũng nhìn không ra. Nay thì cái tơ hào bất thiện này đều được nhổ trừ, nên càng nhìn càng sáng tỏ, càng nhìn càng rõ ràng. Đích thật chư Phật Như Lai cùng chư thượng thiện nhân đồng tụ hội một nơi. Đây chúng ta mới hiểu rõ Phật cho nói trong kinh: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Nói tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Đây là lời phương tiện của Phật, là Phật tùy thuận tục đế mà nói. Nói tất cả chúng sanh bổn lai thành Phật, đây là lời chân đế của Phật, là Phật đã nói một câu lão thật. Chúng ta phải đem phân hào bất thiện nhổ trừ thì anh mới có thể thấy được. Nếu anh vẫn còn xen tạp bất thiện thì cảnh giới này anh chẳng thấy được. Anh chỉ nghe nói mà thôi. Sự thật này anh chẳng thấy được. Vậy chúng ta phải hỏi, cảnh giới này có người từng thấy qua chưa? Phải rốt ráo những người nào đã thấy qua? Chứng cứ ở đâu? Xin thưa rõ với quý vị, tông môn giáo hạ đều có. Trong thiền tông, quý vị cứ xem Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, xem Ngũ Đăng Hội Nguyên, xem công án trong tông môn, xem truyện ký của giáo hạ tổ sư đại đức, thì chúng ta sẽ hiểu rõ, thì chúng ta sẽ thể hội được họ thật sự đã làm được, thật sự đã khế nhập cảnh giới này. Chúng ta tự nỗ lực đàng hoàng, thêm một sức mạnh, cũng có thể tại hiện tiền khế nhập được cảnh giới này. Phải cần nên biết, chúng ta ở trong xã hội ngày nay có thể khế nhập được cảnh giới